Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với quý vị đó là: hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta, Chúa có những chương trình cho phép những hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời của mình, hoặc ngày bày tỏ trước điều đó sẽ đến. Rồi mình nhìn thấy mọi sự nó đang xảy đến từng bước, nó hiện dần rõ trong hoàn cảnh cuộc đời của mình. Đôi khi đó là một sự mất mát, đôi khi đó là một sự hoạn nạn, và có lúc đó là một phần thưởng lớn. Mà đôi lúc mình không hiểu tại sao mình được nhận lấy món quà lớn lao này. Và Chúa Giêsu nói có những lúc chúng ta không biết hết được, về sau này mình nhìn lại thì mình mới biết được tại sao cái hoàn cảnh đó Chúa cho phép xảy đến. Điều đó Chúa cho phép xảy đến thì mãi sau này mình mới có thể học ra được bài học đó. Tôi muốn quý vị cùng sẽ nhìn điều đó trong một bối cảnh Chúa Giêsu cùng với các môn đồ ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 từ câu 1 tới câu thứ 7. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha. Đến rồi, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đường bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào trong lòng Judas Iscariot, con trai của Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vắn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, là lấy khăn mình đã vắng mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phêrô thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Nhiều lúc chúng ta thường dễ dàng để nói rằng Chúa là tốt lành, Chúa là thật tốt lành, nhưng thật không dễ để nói Chúa vẫn là tốt lành trong hoàn cảnh khó khăn, nguy nan và đầy thách thức. Đời sống đức tin của nhiều các đấng nhân được vững vàng và mạnh mẽ, được đắc thắng và vinh quang, được vui vẻ và cả bình an, điều không đến từ kinh nghiệm trải qua nhiều hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn hơn người khác, nhưng căn bản là đến từ cái đời sống của họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cái đời sống tin cậy Đức Chúa Trời thì trải qua nhiều cái cung bậc phước hạnh, chứ không phải cái cuộc đời trải qua nhiều hoạn nạn rồi được giải cứu thì mới gọi là kinh nghiệm cái cung bậc phước hạnh. Không, chúng ta cần phải phân biệt một chút, vì cái sự tin cậy nó làm cho người ta biết chắc được cái điều gì đang xảy đến trong cuộc đời của mình, là có cái sự sức dầu, có cái sự tể trị của Chúa trên đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem, đôi lúc có những điều đang xảy đến chúng ta cũng không biết nó bắt đầu từ đâu, lại lần ra được cái câu trả lời tại sao điều này lại xảy đến, điều này nó có ý nghĩa gì dạy dỗ cho cuộc đời của tôi, hoặc nó đang chuẩn bị cho tôi một điều gì cho cái bước hành trình những ngày tới trong cuộc đời này. Chúng ta hãy nhìn xem các sứ đồ, họ là những người được Chúa chọn lựa, được dạy dỗ, được bày tỏ trước những điều sẽ xảy ra với Ngài, được đi bên cạnh để nhìn thấy những điều lớn lao Chúa Giêsu thực hiện trong chức vụ của Ngài. Nhưng rồi họ cũng bối rối nhiều lần trước những việc Chúa dạy, Chúa thực hiện, và ngay cả những điều tệ hại xảy ra đối với Ngài. Họ không hiểu. Nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta hãy xem. Khi Chúa Giêsu ngày cúi xuống rửa chân cho môn đồ, thì trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa làm cái hành động đó bởi vì Chúa biết cái giờ Ngài phải về cùng với Cha rồi. Chúa biết ai sẽ là phản Ngài. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh đó, Chúa nói Chúa biết ai sẽ phản Ngài. Chúa cũng biết cái hành động rửa chân của Ngài nó có một ý nghĩa quan trọng thế nào trong cái việc dạy dỗ cho các môn đồ về một bài học. Nếu họ muốn phục vụ, họ phải có sự khiêm nhường. Ngài biết hết, nhưng ngược lại thì Phi-rơ và các môn đồ thì lại không biết. Không biết rằng cái giờ của Chúa sắp lìa xa mình. Không biết ai giữa vòng họ sẽ là người phản Ngài. Không biết hành động của Chúa có ý nghĩa gì. Nên họ có vẻ tỏ ra phản ứng. Ủa, tại sao Ngài lại làm như vậy? Tôi có thể diễn giải ra. Ủa, tại sao Ngài lại cho điều này xảy đến? Ủa, tại sao Ngài lại để cho con phải đối diện với cái điều quá áp lực như thế này? Chúa Giêsu liền trả lời một câu: nếu ngươi muốn thắc mắc thì ta sẽ trả lời. Hiện nay ngươi chẳng biết, nhưng về sau sẽ biết. Nhiều khi chúng ta luôn muốn thắc mắc và hỏi: Chúa ơi, con muốn có câu trả lời. Tại sao? Tại sao? Tại sao người này lại chia tay con? Tại sao người này lại ảnh hưởng trên con? Tại sao người này lại thế kia? Tại sao sự việc này lại như thế? Tại sao con muốn thực hiện cái ước mơ khải tượng mà vẫn không được? Chúng ta luôn muốn có câu trả lời. Và đôi lúc Chúa sẽ trả lời: hiện nay ngươi chưa biết đâu, về sau ngươi sẽ biết. Nghĩa là muốn biết về sau này thì ngươi có còn tiếp tục tin cậy ta để đi tiếp hay không? Bởi vì nếu ngươi còn đi tiếp thì về sau ngươi sẽ hiểu được cái điều gì đang xảy ra hiện tại trong cuộc đời của ngươi. Lòng tin cậy của Chúa nó không dựa trên cái sự thỏa mãn tâm trí đã hiểu biết hết mọi hoàn cảnh trong cuộc đời đâu. Đôi khi chúng ta tưởng rằng nếu chúng ta hiểu biết hết mọi sự, đôi khi chúng ta có cả một cái kho kinh thánh để có thể biết rút ra từng câu ứng dụng cho từng hoàn cảnh cuộc đời mình. Và thế là chúng ta an tâm, chúng ta nói rằng chúng ta có lời của Chúa rồi. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chắc chắn rồi. Tôi nói xin thưa, chưa đủ đâu. Sẽ có những lúc mà hoàn cảnh nó làm cho bạn bị nghẹt lại, bạn bị kẹt ở giữa cái sự khó khăn, thiếu thốn, áp lực, mệt mỏi. Và bạn phải luôn luôn bạn thử nói: ủa, làm sao tôi có thể hiểu được điều này đấy? Thomas là người đã từng đến đó với Chúa và nói rằng: tôi muốn phải được thấy, được rờ vào tay của Chúa thì tôi mới tin. Điều đó muốn nói điều gì? Chúng ta mong muốn cái gì phải biết ngay, cái gì nó phải làm cho tôi đụng chạm vào tôi hiểu ngay. Còn Chúa nói cái chuyện tương lai tôi sẽ biết được cái chuyện hiện tại. Mệt mỏi quá, chờ đợi như vậy thì mệt mỏi lắm. Tôi muốn có ngay. Chúa Giêsu nói liền: phước cho người nào không thấy mà tin. Chúa Giêsu liền nói ngay. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tai hại cho ai bước đi theo Ngài với cái thái độ rằng trong mọi hoàn cảnh tôi phải rờ đã, tôi phải đụng chạm đã, tôi phải thấy Chúa ở chỗ đó cái đã, thì tôi mới tin rằng đây là điều mà Chúa cho phép sẽ đến để dạy dỗ tôi. Còn nếu tôi chưa thấy được cái sự điều gì cụ thể, tôi chưa rờ được vào hoàn cảnh cụ thể, tôi chưa cảm nhận ngay cụ thể, thì làm sao tôi có đủ sức để tin những gì trong tương lai? Các thầy tế lễ ngày xưa khi họ đến với Chúa Giêsu thì họ luôn luôn đòi hỏi Chúa Giêsu một điều gì? Thế thì thầy làm một việc gì đó để cho chúng tôi thấy và tin. Thầy làm một công việc gì đi, cụ thể đi. Điều đó muốn nói lên như thế này: phần nhiều trong chúng ta cũng giống như nhiều người trong thời của Chúa Giêsu, đó là điều tự nhiên. Chúng ta luôn luôn muốn thấy ngay những gì mà chúng ta cần phải thấy. Giống như tôi muốn thấy câu trả lời, tôi muốn thấy cái điều đó nó phải diễn ra, tôi muốn thấy nếu tôi thực hiện thì phải có kết quả, tôi thấy tôi muốn cầu nguyện thì phải có sự lứng nghiệm, tôi thấy nếu tôi dám dâng hiến thì Chúa phải chúc phước lại cho tôi dư dần, nếu tôi quyết định dâng mình hầu vì Chúa thì Chúa phải mở cho tôi nhiều cánh cửa thì tôi mới tin. Tôi thấy rồi tôi sẽ tin. Nhưng rồi Chúa Giêsu nói không, đó là cái dạng gọi là thỏa mãn tâm trí. Thỏa mãn tâm trí, bởi vì nếu tôi thấy thì tôi mới thỏa mãn tâm trí của tôi, và khi tôi thỏa mãn nó rồi thì tôi sẽ tin. Nhưng rồi trong cuộc sống chúng ta sẽ có những lúc Chúa nói phước cho người không thấy mà vẫn phải tin, phước cho người chưa thấy điều gì chưa xảy ra. Ở đây nghĩa là gì? Phước cho nhiều người chưa thấy những điều gì xảy ra mà mình đang thực hiện, đang gieo ra, đang tin cậy Chúa mà làm, đang tin cậy Chúa mà bước đi, mà vẫn cứ tin nơi ta, thì đó mới là người của đức tin. Và lúc đó thì chúng ta mới học ra được nhiều cái bài học. Trong cái cuộc đời này sẽ có những lúc tôi không thể trả lời được những câu hỏi ở phía trước, nhưng tôi biết về sau này rồi sẽ hiểu. Bởi vì trước mắt tôi không hiểu. Đôi khi tôi làm công tác hải đạo và tôi nói, ồ, tôi có thể hiểu được bạn, bạn có thể đồng cảm với tôi là người sống bởi đức tin, nhưng tôi xin thưa, tôi không có câu trả lời. Bởi vì hoàn cảnh này, đây là điều mà bạn phải có một câu trả lời riêng cho cuộc đời mình, và Chúa sẽ trả lời riêng cho bạn, bởi vì không ai có thể trả lời thay thế được điều gì trong cái lĩnh vực này. Trong đời sống đức tin của chúng ta, có đôi lúc chúng ta tìm đến một người có vấn thuộc linh, đúng, cũng lúc phải cần. Nhưng có những lúc câu trả lời nó không nằm ở nơi ai khác ngoại trừ chính chúng ta. Còn tiếp tục tin cậy đi tới thì bạn sẽ nhìn thấy cái điều đó, hiểu được điều đó trong tương lai, cho những gì trong hiện tại của cuộc đời mình. Đó là người sống bởi đức tin. Lòng tin cậy không thể chỉ dựa trên những gì đã thấy, đã kinh nghiệm và đã được nếm trải đâu. Có một điều mà chúng ta Chúa dạy cho chúng ta nè. Cách nhất, lòng tin cậy nó không dựa trên sự thỏa mãn tâm trí mà dựa trên đức tin. Cách thứ hai, lòng tin cậy nó không dựa trên những cái gì chúng ta đã thấy, đã kinh nghiệm, đã được nếm trải. Dân Israel đã từng nhìn thấy mình đi qua biển đỏ. Dân Israel đã từng nhìn thấy mana từ trời ban xuống. Dân Israel đã từng nhìn thấy Chúa binh vực bảo vệ họ trước đạo quân của Ai Cập. Nhưng không có nghĩa dân Israel họ đều trở nên mạnh mẽ bước đi theo Chúa. Bởi vì cái dạng đức tin của những con người này, họ chỉ dựa vào những gì đã có. Nếu mà điều này nó xảy ra mà tôi kinh nghiệm như những gì trong quá khứ thì tôi tiếp tục tin. Còn nếu nan đề xảy ra mà tôi không có kinh nghiệm như những gì tôi đã kinh nghiệm trong quá khứ thì tôi sẽ bỏ cuộc. Và thế là người Israel bỏ cuộc rất là nhiều. Vì hãy nên nhớ rằng khi dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, người ta ước tính là có khoảng 500.000 người đàn ông. Kinh Thánh nói mạch băng như vậy. Tại sao người ta nói rằng Samson có thể đón được 2 triệu mấy? Thì ít nhất hơn 500.000 người đàn ông, thì quý vị thử tưởng tượng 500.000 người đàn ông nó có vợ không? Khi nói 500.000 người đàn ông là người ta đang nói từ 18 tuổi, từ 20 tuổi trở lên đó. Rồi điều gì nữa? Họ có con không? Người Israel ít sanh ít con không? Người ta ước lượng trung bình ít nhất cũng phải 2 triệu mấy. Nhưng rồi khi 40 năm lưu lạc trong đồng vắng để bước vào trong đất hứa, thì lịch sử ghi lại hầu hết những người từ 20 tuổi trở lên đều chết hết, chỉ còn là 2 người thôi được vào đất hứa, đó là Caleb và Joseph. Điều đó muốn nói lên một điều gì? Tất cả họ đều có kinh nghiệm giống như Caleb Joseph, nhưng bởi vì họ chỉ dựa vào những gì của quá khứ thôi. Họ chỉ nói rằng quá khứ tôi thế này, quá khứ tôi thế kia. Rồi khi đối diện với những nan đề phía trước, họ cầu nguyện mà không thấy có câu trả lời, họ nản lòng. Họ quên rằng họ còn có lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ quên, họ mong muốn quá, họ nôn nóng quá, họ quá mệt mỏi mà họ nói rằng bây giờ Chúa phải giải quyết cho tôi trước mắt, tôi không thể chờ đợi cái lời hứa của Ngài được. Nhưng mà Chúa nói phải chờ đợi. Cuộc sống là như vậy. Cuộc sống bạn đã có nhiều tình trạng chờ đợi rồi. Với người bạn chờ đợi được hoặc không chờ đợi thì bạn buộc lòng chờ đợi thì bạn cũng phải chờ đợi. Nhưng khi đến với Đức Chúa Trời, bạn nôn nóng, bạn muốn Đức Chúa Trời chờ đợi bạn, chứ bạn không chờ đợi Đức Chúa Trời. Tôi gọi đó là gì? Nhiều cuộc đời họ chỉ mong muốn người cha đứng ngoài cửa chờ đợi đứa con về. Họ muốn Chúa chờ đợi họ chứ họ không chờ đợi Chúa. Nó giống như cái câu chuyện người con trai quan đàn á, đứng mà chờ đợi cái đứa con đó. Ta sẽ chờ đợi ngươi để giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng, đòi nhiều cái đứa nhân không bao giờ mong rằng chờ đợi Chúa sẽ làm điều gì trên cuộc đời mình thì không. Chúa chờ đợi tôi thì được, còn tôi mà chờ đợi Chúa thì không. Đó là nan đề. Và điều đó nó cũng làm cho người ta bị mất đi cái sự vững vàng trong đời sống. Cho nên họ không thể nào hiểu được những gì hiện nay và chờ đợi cho những gì câu trả lời cho tương lai, thì họ không có đủ sức. Nhiều người không biết rằng cái lòng tin cậy của mình nó cần phải được đặt trên lời của Đức Chúa Trời và trên chính Đức Chúa Trời nữa. Dù chúng ta không thể lý giải được, không thể hiểu hết được những điều xảy ra trong cuộc sống, nhưng không có nghĩa Chúa của chúng ta là yếu kém, tệ hại và bất lực. Có những người họ đến, em đã cầu nguyện hoài mà vẫn không thấy hết. Tôi nói đúng. Bây giờ muốn tôi có câu trả lời không? Tôi nói rằng Chúa vẫn sống, Chúa vẫn tệ trị trên cuộc đời của bạn. Tại vì quân lính La Mã cũng từng nghĩ về Chúa là yếu kém mà. Hãy nhớ người La Mã đã từng nói với Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập tự giá: nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy tự cứu lấy mình đi. Và tôi tin rằng các môn đồ đứng đó cũng phải amen với những người lính La Mã: phải rồi, nếu Thầy nói Thầy là con Đức Chúa Trời thì bây giờ Thầy tự cứu mình đi. Bởi vì nếu mà Ngài Thầy không tự cứu mình là tụi con coi như là thất bại rồi. Bởi vì tin Thầy là sai rồi. Bởi vì trước đây Thầy nói Thầy là con Đức Chúa Trời, Thầy có quyền phép, Thầy thế này, Thầy thế kia. Mà bây giờ Thầy bị đóng lên trên thập tự giá. Thì họ không nói, nhưng khi họ nghe người La Mã nói thì họ tự nói trong lòng: tụi con cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu Ngài không tự cứu lấy mình, nếu Ngài là con Đức Chúa Trời thì tự cứu lấy mình đi. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì xin hãy cứu lấy chúng con ngay trong thời giờ này đi. Chúng ta cũng đôi lúc cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi mọi sự xảy ra sau đó khiến cho các môn đồ mới nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói trước đó: ta phải bị đóng đinh, phải bị chết trên cây thập tự giá, ở đó 3 ngày rồi sau đó ta mới sống lại. Lúc đó họ mới nhớ lại. Còn hiện tại trong cái thời điểm đó thì họ không quan tâm, không nhớ. Họ nói chết rồi thì làm sao mà sống lại? Chết rồi thì còn cái gì nữa? Thất bại tới cỡ này rồi thì còn cách nào nữa để giải cứu? Dồn vào đường cùng như thế này rồi thì còn cách nào nữa mà có thể thoát ra? Ở trong một hoàn cảnh tệ hại như thế này nữa thì bao giờ mới có thể trỗi dậy? Người ta suy nghĩ như vậy. Người ta đang lo lắng như vậy và nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta không. Mọi sự sẽ khác. Sau này các môn đồ mới nhớ lại: hiện nay các ngươi chưa biết, nhưng rồi về sau sẽ biết. Sau này họ nhìn lại, họ mới nói: wow, khác rồi. Xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ cái bài học này. Đức Chúa Trời đôi lúc không muốn đẩy chúng ta vào một lúc có những bài học, đây là chắc chắn phải xảy ra trong mỗi cuộc đời, mà không bao giờ có câu trả lời trước mắt. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục đi tin cậy đi với Chúa, thì sau này khi bạn được giải cứu, bạn mới nhớ lại những gì đang diễn tiến. Bạn mới nói: con cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài vì cái chương trình của Ngài, cảm ơn Ngài vì cái sự tể trị của Ngài, cảm ơn Ngài vì cái cách thức của Ngài nó tuyệt vời vô cùng. Con không ngờ mọi sự, những gì đã diễn ra trong quá khứ là để chuẩn bị cho những gì có thời điểm ngày hôm nay, để con được kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao từ nơi Ngài. Từ cái chỗ con đi làm, từ cái chỗ con mua nhà để ở, từ cái chỗ con sống, từ cái ngành mà con học, từ cái quyển sách mà con đọc, từ cái chuyên môn mà con nghiên cứu. Wow. Bạn bắt đầu bạn kết nối lại, bạn mới thấy nó nằm trong một cái sự tể trị của Đức Chúa Trời. Mà trước đó bạn lầm bầm, bạn phản ứng, bạn nói không có thỏa lòng, không có thích. Từ cái chỗ ở, từ căn nhà, từ cái nghề nghiệp, từ cái môn học, từ cái nơi chốn, trước đó bạn không thích. Nhưng rồi sau này bạn nhìn lại, bạn kinh nghiệm, bạn mới kết lại: wow, Chúa thật là tuyệt vời trên cuộc đời của con. Thế là bạn mới nói: đúng là ngày xưa con không hiểu, bây giờ thì con mới biết. Xin hãy nhớ một điều, tại sao Chúa muốn chúng ta sẽ đi qua rồi để chúng ta nhớ lại? Bởi vì chính Đức Chúa Trời cũng thường hay nhớ mỗi cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh nói nha, Chúa cũng hay nhớ. Sáng Thế Ký đoạn thứ 9 câu 15, Chúa nhớ lại giao ước lặp lại cùng con người và các loài súc vật, thì nước chẳng bao giờ trở lại như nước lụt để hủy diệt con người nữa. Hoặc là Sáng Thế Ký, đó là tính cách của một quốc gia. Còn Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 20, tôi nói tính cách một cá nhân. Đức Chúa Trời bèn nhớ lại ra trên và nhậm lời Ngài. Thông thường hai hình ảnh nhớ, một cái nhất là Chúa nhớ một lời hứa Chúa dành cho cả dân tộc trên thế giới này, và một lời hứa dành cho một cá nhân, đó là ra trên để cho có một đứa con. Điều đó muốn nói là một điều gì? Bởi vì bạn tưởng Đức Chúa Trời quên. Không, Đức Chúa Trời hay nhớ. Mình mới là hay quên, còn Chúa thì hay nhớ lắm. Điều gì Ngài đã hứa thì Ngài nhớ, điều gì mà Ngài đã kết ước thì Ngài nhớ. Mình thì có thể quên, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhớ. Đức Chúa Trời thì không bao giờ quên điều gì mà Ngài kết ước một cách cá nhân với một ai đó, bởi vì người đó đã kết ước một cách cá nhân với Đức Chúa Trời. Điều gì Chúa không có quên, Ngài kết ước cho một giao ước nào thì Ngài cũng sẽ thực hiện điều đó. Xin hãy nhớ điều này. Và muốn Chúa dạy cho chúng ta điều gì, hãy nhớ lại. Ở trong Dân đoạn 12 câu thứ 16 nói như thế này: khi các môn đồ đôi lúc họ không hiểu những điều gì Chúa Giêsu dạy, sau này họ hiểu lại rồi thì dân mới nói rằng môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, thì người ta đã làm thành cho Ngài. Tại sao Chúa muốn cho chúng ta phải tiếp tục tin cậy Ngài ngay cả không hiểu những điều gì trước mắt, để rồi tìm được câu trả lời tương lai thì chúng ta mới nhớ lại những bài học ở trong quá khứ? Chúng ta cần phải học những bài học của sự đó để nhớ lại, để không đánh mất hy vọng, để không đánh mất cái sự hy vọng tiếp tục cho hiện tại. Nhớ lại để không đánh mất cái sự bình an và niềm vui ở trong lòng của mình. Nghĩa là trước mắt tôi có những áp lực, trước mắt tôi có những khó khăn, nhưng tôi không đánh mất đi cái sự bình an. Tôi không mất đi cái niềm hy vọng, cái niềm vui trong lòng. Cái sợ nhất của một người, đó không phải là hoàn cảnh bên ngoài nhiều quá khó khăn. Đôi khi hoàn cảnh bên ngoài chưa có quá khó khăn đâu, nhưng mà trong lòng người đó đã mất hết cái niềm vui rồi, mất hết cái sự bình an rồi, mất hết cái sự hy vọng rồi. Cái bên ngoài á, cái đột biến bên ngoài nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng đủ sức để lấy hết đi cái gì ở bên trong rồi. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta nghiệm lại đi, có nhiều người chỉ cần hơi khó khăn một chút, nó rối lên, giống như tôi tưởng giống như là trời sập vậy đó, hay là nói như người bình dân á, hoặc là nói giống như là chắc chết rồi á. Wow. Tôi thường nói với những người trẻ, bạn còn sức 40 mà, còn khói ốc, còn đôi bàn tay, còn có nhiều cơ hội làm lại, chẳng có đi gì cả. Tiền bạc mất còn là cái chuyện bình thường. Bạn còn Đức Chúa Trời, bạn còn có tư duy, bạn còn có hy vọng, bạn còn có sức khỏe, bạn làm lại có nhiều khi nó còn được gấp 10 lần hơn những gì đang có nữa. Đừng bao giờ đánh mất cái điều đó. Những lúc càng khó khăn bao nhiêu, bạn phải nhận biết, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời lớn lắm. Chúng ta có cái điều tốt lành nhất ở trong cuộc đời mình. Hãy giữ lấy cái niềm vui và sự bình an, và nhớ lại để không bị rơi vào khủng hoảng và cay đắng. Nhớ lại Chúa đã từng làm những điều gì tốt lành. Vợ của Giớt không chịu nhớ lại, cho nên đụng chuyện khó khăn là bắt đầu khủng hoảng và cay đắng. Nói liên tục, nói cho đến chừng nào Giớt phải nổi quạo lên: hỡi người đàn bà ngu muội kia, tại sao dám nói cái lời xúc phạm với Đức Chúa Trời? Nghĩa là không chịu nổi. Còn Giớt thì Giớt biết, dầu tôi không hiểu. Và giúp nói rằng dầu Chúa có giết tôi đi nữa thì tôi cũng nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên có những việc hiện nay chúng ta chẳng biết, nhưng rồi nếu chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì về sau sẽ biết, về sau sẽ biết, về sau sẽ hiểu tại sao cái đứa con mình lâu quá nó mới tin Chúa. Bởi vì với cái loại cây này nó phải tới bao nhiêu chục năm thì nó mới chín, mà nó chín rồi thì nó không bao giờ nó hư, trái của nó không bao giờ hư. Có những thứ mà bạn phải chờ đợi nó tới 20 năm, giống như Abraham, ông phải chờ đợi 25 năm, giống như David phải chờ đợi tới 17 năm, 13 năm thì mới được ngồi lên đúng cái ngôi vua mà trước đó ông được sự sức giàu. Có những điều mà Chúa phải cho phép xảy ra để phải 13 năm sau, 17 năm sau, 25 năm sau, và có những chuyện mà phải tới 40 năm sau, mà có những chuyện là chỉ qua ngày hôm sau thì mọi sự đã có câu trả lời rồi. Một ngày hay 40 năm hay 25 năm hoặc 70 năm hoặc 1878 năm lời tiên tri mới được ứng nghiệm, Do Thái mới trở về lập quốc, thì là thời gian nào đi nữa thì nó cũng cho chúng ta một bài học. Chúa vẫn đang tể trị trên dòng chảy lịch sử của cả nhân loại và cho cả cá nhân của chúng ta nữa. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.